là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tiên lời ghi nhận, người trồng dâu nuôi tằm của huyện Trấn Yên phấn khởi khi giá kén tằm tăng cao và bài học từ sự liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân. Tiếp đó là phản ánh người dân bản Na Háng, xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải mơ ước có một con đường kiên cố để đi lại thuận tiện và giao thương phát triển kinh tế. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội 7 tháng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm. Qua giả soát đến thời điểm này, trong 3 nhóm chỉ tiêu về phát triển kinh tế văn hóa xã hội và nhóm chỉ tiêu về môi trường, đã có 9 trên 23 chỉ tiêu đạt từ 80% kế hoạch trở lên, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao như tổng đàn gia súc chính đạt hơn 111.000 con, trồng mới trên 3.200 hectare rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 100%, kiên cố hóa gần 80 km đường giao thông nông thôn đạt 132% kế hoạch. Tỷ lệ dân số nông thôn và đô thị được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt trên 99%. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu đạt thấp như giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, tổng nguồn vốn đầu tư vào địa bàn. Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm 2023, từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn yêu cầu các ban ngành tăng cường chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tập trung phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trên các lĩnh vực về kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, triển khai các giải pháp tăng thu ngân sách, hỗ trợ xã Nậm Búng hoàn thiện các tiêu chí cán đích nông thôn mới trong năm nay theo lộ trình, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2023.
Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, huyện Văn Yên đã thu hút 45 dự án với tổng vốn đầu tư trên 3.740 tỷ đồng, nâng tổng số dự án đang triển khai trên địa bàn lên 76 dự án với tổng vốn đầu tư là 9.235 tỷ đồng. Các dự án đầu tư đã đóng góp tích cực đối với tăng trưởng kinh tế của huyện, tạo nhiều việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội, ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để thu hút đầu tư vào địa bàn, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các nhà đầu tư, thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách theo quy định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, cùng với đó khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực, cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp, nhất là các tập đoàn lớn đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức trên 70 buổi tuyên truyền thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới, thu hút trên 20.000 lượt cán bộ hội viên phụ nữ tham gia. Phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị vận động gia đình cán bộ hội viên hiến 600 m2 đất, thành lập mới 250 điểm mô hình xử lý rác thải sinh hoạt, khu dân cư liền kề, xây dựng gia đình 503 sạch, thực hiện trên 30 công trình nhỏ hỗ trợ hội viên nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường. Đồng thời duy trì hoạt động của 1.300 mô hình xây dựng gia đình hạnh phúc và 598 tổ tự quản tại cộng đồng, hỗ trợ trên 20 mô hình sinh kế chăn nuôi cho gần 100 hội viên nghèo, tổ chức 5 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 100 hội viên. Thông qua các phong trào đã phát huy vai trò của tổ chức hội trong xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện chương trình khám sàng lọc các bệnh về mắt, bệnh mãn tính không lây, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã khám sàng lọc, chẩn đoán sớm các bệnh lý về mắt như quặng mắt, đục thủy tinh thể, các bệnh lý về tăng huyết áp, đái tháo đường, răng miệng và các bệnh mãn tính không lây khác để đưa vào quản lý, theo dõi, điều trị lâu dài tại các trạm y tế theo quy định. Phấn đấu kết thúc chương trình sẽ có trên 50% người từ 60 tuổi trở lên trên địa bàn thành phố được khám sàng lọc, phát hiện bệnh kịp thời. 100% số người phát hiện bệnh được quản lý, theo dõi và 70% số người phát hiện bệnh được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn. Chương trình được tổ chức nhằm giảm tỷ lệ người cao tuổi mắc bệnh đục thủy tinh thể, đái tháo đường tại cộng đồng, góp phần giảm bớt gánh nặng điều trị, phòng chống hiệu quả các biến chứng, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và hạnh phúc.
Sau tháng đầu năm nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã phát hiện xử lý 145 vụ gian lận thương mại. So với cùng kỳ năm 2022 giảm 120 vụ, tổng giá trị thực hiện trên 1,7 tỷ đồng. Trong đó phạt hành chính trên 1,16 tỷ đồng, bán hàng tịch thu gần 540 triệu đồng, ước giá trị hàng tiêu hủy hơn 1,8 tỷ đồng. Hàng hóa vi phạm được phát hiện xử lý gồm quần áo các loại, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, thuốc lá điện tử, bánh kẹo, rượu, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chức năng, túi xách giả da, đùi gà, xúc xích, rượu. Từ nay đến hết năm 2023, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, quản lý lâm sản, khoáng sản trên địa bàn, tăng cường thông tin, dự báo tình hình thị trường, theo dõi sát những diễn biến của thị trường để chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phát hiện và ngăn chặn những vi phạm có thể xảy ra.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 3 vụ ngộ độc thực phẩm với 23 người mắc, trong đó có 1 người tử vong. Nguyên nhân chủ yếu là do chính quyền một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt, việc quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa được toàn diện và triệt để, công tác quản lý an toàn thực phẩm tuyến xã còn hạn chế, công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm chưa thực sự đủ sức răn đe. Do đó, thời gian tới để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, giảm thiểu các vụ ngộ độc đáng tiếc xảy ra, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.
Quý vị vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã đề cập thực trạng các sản phẩm từ quế, gỗ, những cây trồng chủ lực của Yên Bái đang bị thất thu do không tiêu thụ được sản phẩm, thị trường xuất khẩu gần như đóng băng. Trong chiều ngược lại, chưa năm nào người trồng sâu nuôi tằm ở Trấn Yên lại phấn khởi như năm nay bởi giá kẽm tằm tăng cao gấp 2 lần so với năm trước. Có được kết quả này là nhờ có nhà máy sâu tằm tơ đi vào hoạt động bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người dân. Từ câu chuyện của cây sâu con tằm có thể thấy bài học từ việc liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân là điều cần thiết mà các ngành và chính quyền địa phương phải hết sức coi trọng.
Gia đình bà Trần Thị Tịnh, thôn Đồng Bưởi, xã Báo Đáp, huyện Trần Yên đã trồng dâu nuôi tằm lấy kén được hơn 10 năm, nhưng chưa năm nào bà vui như năm nay bởi kén tằm được giá. Từ đầu năm đến nay có thời điểm kén bán được 200.000 đồng mỗi kg, hiện đã cuối vụ nhưng giá kén vẫn dao động từ 150 tới 170.000 đồng mỗi kg, so với cùng kỳ năm ngoái cũng đã tăng gấp đôi. Chỉ với 7 sào trồng dâu, như ngày đầu vụ, gia đình bà Tịnh thu về gần 40 triệu đồng, cao gấp đôi so với trồng lúa. Bà Trần Thị Tịnh tâm sự.
Từ khi mà có cây dâu thì cái hiệu quả năng suất nó thu hoạch nó cao hơn. Tôi đang nuôi làm 7 sào dâu. Nếu như mà so mà cấy lúa thì 7 sào dâu thì tính ra mỗi sào lúa thì được 2 tạ. Mà 7 sào thì sẽ được 1,4 tấn. 1,4 tấn thì nếu mà tính về năng suất thu hoạch thì chỉ được khoảng, nếu mà giá 10 thì chỉ được là 14 triệu. Nhưng mà trồng dâu thì từ đầu năm đến giờ là đã thu được trên 30 triệu rồi.
Khi biết chủ trương có nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái hoạt động tại xã Báo Đáp, gia đình ông Bùi Văn Tịnh đã quy hoạch lại đất đai, chuyển đổi toàn bộ diện tích lúa, trồng quế sang trồng dâu từ cuối năm 2022. Cùng với đó, ông Tịnh cũng mạnh dạn dùng toàn bộ tiền tích lũy và vay thêm vốn ngân hàng xây dựng nhà kén và thiết bị gần 600 triệu đồng. Mặc dù mới là năm đầu tiên tham gia trồng dâu nuôi tằm lấy kén, nhưng do là thành viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Báo Đáp, nên kén làm ra đến đâu, công ty thu mua đến đó với giá trung bình trên 170.000 đồng mỗi kg. Với những thành công bước đầu, ông Tịnh sẽ đầu tư mở rộng quy mô trồng dâu nuôi tằm lên gấp đôi vào cuối năm nay. Ông Bùi Văn Tịnh, xã Báo Đáp, huyện Trần Yên chia sẻ.
Xã đây thì cũng có cái dự định là họp là cũng tuyên truyền cho dân rồi, nhà máy về đây là thu mua là kén là tại ở đây giá cả nó sẽ ổn định và cao. Đấy, thì là gia đình cũng có ý định là mở đầu tư xây nhà tằm giống với lại thuê thêm đất để trồng dâu nuôi tằm lớn.
Ngay sau khi nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái đi vào động, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp và 18 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm xã Báo Đáp đã đứng ra ký kết hợp đồng với công ty trên tinh thần hỗ trợ cùng phát triển, đặc biệt là bao tiêu toàn bộ sản phẩm kén cho các thành viên hợp tác xã và người dân. Cùng với đó, người dân còn được hỗ trợ từ khoa học kỹ thuật, giống và phân bón. Chị Nguyễn Thị Lê, giám đốc hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xã Báo Đáp cho biết thêm.
Được cái hiệu quả cao như thế thì hợp tác xã vận động bà con là chăm sóc cây dâu được tốt hơn, để chăm sóc con tằm cũng tốt hơn, mở rộng diện tích nhiều hơn để đạt hiệu quả cao hơn.
Nghề trồng dâu nuôi tằm đã phát triển ở xã Báo Đáp hơn chục năm nay. Toàn xã hiện có gần 170 hectare dâu với 260 hộ trồng dâu nuôi tằm. Riêng năm 2022, nông dân trong xã đã nuôi trên 12.000 vòng tằm, sản lượng kén đạt 210 tấn, mang lại nguồn thu gần 30 tỷ đồng. Trước kia, khi chưa có nhà máy bao tiêu sản phẩm, người trồng dâu nuôi tằm ở xã Bảo Đáp cũng gặp không ít khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm bởi thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái. Ông Trần Đức Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Đáp trao đổi.
Từ khi có nhà máy dâu tằm Yên Bái về hoạt động ở trên địa bàn thì cái phát triển về trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã Bảo Đáp nó có những cái khởi sắc hơn. Thế và nó mang lại cái thu nhập, cái hiệu quả phát triển kinh tế cho người dân nó cao hơn. Vì là khi có một cái nơi mua cái sản phẩm đầu ra của mình nó ổn định. Thế và từ cái khi có cái nhà máy về đây thì nó góp cái phần là ổn định cái giá cả. Từ đó thì nó mang lại những cái lợi nhuận cho nhân dân rất là lớn về trồng dâu nuôi tằm. Thế và nó khích lệ người dân trồng dâu nuôi tằm mà phát triển sản xuất và làm giàu tại chính cái mảnh đất quê hương của xã Bảo Đáp.
Nghề trồng dâu nuôi tằm lấy kén ở Trần Yên những năm qua thực sự đã làm thay đổi cuộc sống hàng nghìn hộ dân nơi đây. Nhiều người đã trở thành những triệu phú nhờ cây dâu, con tằm. Đến nay, toàn huyện cũng đã phát triển diện tích dâu lên trên 1.000 hectare với gần 2.000 hộ dâu nuôi tằm. Sản lượng kén tằm toàn huyện trong năm 2022 đạt gần 1.200 tấn. Giá trị sản phẩm bình quân đạt từ 200 tới 250 triệu đồng mỗi hectare mỗi năm. Mỗi năm đem lại giá trị khoảng gần 300 tỷ đồng. Nhận thấy tiềm năng, giá trị kinh tế cao từ cây dâu, còn tằm mang lại, nên những năm gần đây, huyện Trấn Yên đã thực hiện tốt các chính sách về thu hút đầu tư của tỉnh, đồng thời có những chính sách ưu đãi riêng cho nhà đầu tư khi đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu về nông nghiệp. Minh chứng lớn nhất đó là nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ, chỉ sau một thời gian ngắn đã sớm đi vào hoạt động tại địa phương. Nhà máy không chỉ đảm bảo thu mua toàn bộ sản phẩm với giá ổn định, luôn cao hơn thương lái bên ngoài, mà còn tạo việc làm cho gần 200 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định từ 5 tới 8 triệu đồng mỗi người, mỗi tháng. Ông Vũ Xuân Trường, giám đốc công ty dâu tằm tơ Yên Bái, huyện Trấn Yên cho biết.
Hiện thì công ty đang ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm cho 8 xã trên địa bàn. Thì cũng đang thực hiện rất là tốt. Công ty thì vẫn cam kết với toàn thể bà con nông dân là tiêu thụ toàn bộ sản phẩm và với mua với cái giá là giá thị trường. Giống như thời điểm hiện tại giá là tốt nhất ở trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
Sau khi nhà máy đi vào động, huyện đã chỉ đạo các địa phương, trong đó có các xã trọng điểm về trồng dâu nuôi tằm, thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo ra một chuỗi liên kết giá trị hiệu quả giữa bốn nhà là doanh nghiệp, chính quyền, hợp tác xã và người dân. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, nói.
Đối với xã Việt Thành cũng định hướng về phát triển kinh tế, trong đó là về phát triển kinh tế tập thể, thành lập các cái doanh nghiệp, hợp tác xã và tổ hợp tác. Thì những năm vừa qua thì xã Việt Thành đã thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Việt Thành và hợp tác xã cũng đã đi vào hoạt động. Với năm 2023 này thì xã cũng sẽ hỗ trợ về hồ sơ pháp lý cho hợp tác xã và định hướng cho hợp tác xã để phát triển nâng cao chất lượng cũng như là mẫu mã bao bì sản phẩm. Có những cái định hướng đối với các hợp tác xã để phát triển những cái sản phẩm sẵn có tại địa phương.
Bên cạnh đó, huyện Trấn Yên cũng đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh để triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp một cách kịp thời, hiệu quả. Huyện còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động liên kết sản xuất, kinh doanh, tiếp cận chương trình dự án phát triển các sản phẩm OCOP và các dự án liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ. Ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên khẳng định.
Thì huyện Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo nhân dân mở rộng cái diện tích trồng dâu trên địa bàn các xã. Với cái chủ trương chung là phấn đấu từ 1.000 đến 1.200 ha cây dâu và sẽ hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật đầu tư thâm canh để nâng cao cái năng suất chất lượng cây dâu để phục vụ nuôi tằm. Cái thứ hai là sẽ ứng dụng các khoa học kỹ thuật công nghệ vào trong chăm sóc cây dâu và kỹ thuật nuôi tằm để làm sao mà có cái sản lượng, chất lượng kén tốt phục vụ cho cái nhà máy này, đảm bảo được cái sản lượng kén là trên 15 trên 1.500 tấn để phục vụ cho nhà máy xe tơ trên địa bàn của huyện.
trong khi nhiều nông dân chán nản với cây quế, cây gỗ, rừng trồng hay cây chè vì giá xuống quá thấp, thậm chí sản phẩm làm ra không tiêu thụ được, thì giờ đây khi nhà máy ươm tơ của công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái chính thức đi vào động đã tiếp thêm động lực để người dân Trấn Yên tiếp tục hành trình mở rộng diện tích, đầu tư có hệ thống bài bản để cây dâu con tằm nâng lên một tầm cao mới, đem lại nguồn thu lớn giúp người dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, là một trong những xã xa nhất của huyện Mù Căng Chải. Nhiều năm qua, người dân chế tạo không chỉ gặp khó khăn trong phát triển kinh tế, mà việc đi lại cũng gặp nhiều trở ngại bởi địa hình dốc cao, vực sâu và thời tiết khắc nghiệt. Mơ ước có một con đường để con em học hành và bà con đi lại thuận tiện là mong ước bấy lâu của người dân nơi đây. Trong đó, bản Ná Háng, xã chế tạo là một trong những bản đặc biệt khó khăn của xã. Người dân ở đây rất cần sự quan tâm đầu tư tuyến đường giao thông kiên cố để tiếp thêm nguồn lực trong hành trình thoát nghèo và làm giàu ngay chính mảnh đất quê hương.
Ná Háng là bản xa nhất, khó khăn nhất của xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải. Dù chỉ cách trung tâm xã 20 km, nhưng để đến được bản phải mất hơn 2 giờ đồng hồ khi vượt qua những cung đường dài, trơn trượt, thẳng đứng và nhiều khúc cua tay áo nguy hiểm. Anh Giàng A Sàng, bản Ná Háng, xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải chia sẻ.
Là một người dân ở bản Ná Háng, là một cái bản xa xôi nhất của huyện Mù Căng Chải, của xã Chế Tạo, với khoảng cách từ xã Chế Tạo vào đến bản là 20 km, chủ yếu là đường đất và nên gây rất nhiều khó khăn trong quá trình đi lại của người dân, cũng như là trong quá trình người dân đưa các con đi học hàng ngày hàng tuần, nhất là khi vào mùa mưa lũ thì gây rất là nhiều khó khăn. Và đặc biệt hơn nữa là khi có những việc ốm như là ốm đau bệnh tật mà muốn di chuyển sang bên trạm hoặc là bên trung tâm bệnh viện huyện thì rất là khó khăn. Chính vì vậy, với mong muốn là để cho người dân thuận tiện trong quá trình đi lại, hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế, thì tôi mong muốn Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương sẽ quan tâm nhiều hơn nữa để đầu tư và mở rộng thêm con đường để bà con đi lại cho đỡ vất vả và đỡ khó khăn.
Bản Ná Háng, xã Chế Tạo hiện có 31 hộ dân sinh sống với 172 nhân khẩu. Đời sống nhân dân ở đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều khe suối, vực sâu, luôn tiềm ẩn nguy cơ, nguy hiểm đến tính mạng đối với người dân nơi đây khi tham giao thông. Do đó, từ nhiều năm qua, người dân ở bản Ná Háng luôn khát khao có một con đường bê tông để đi lại thuận tiện, đưa đón con cái đi học, phục vụ sản xuất phát triển kinh tế. Anh Sùng A Cớ, bí thư chi bộ bản Ná Háng, xã Chế Tạo, nói.
Bản Ná Háng của chúng tôi thì là một cái bản sâu xa nhất của xã Chế Tạo. Rất là khó khăn trong cái quá trình đi lại của bà con nhân dân. Từ cái việc mà đưa đón con em đến trường rồi là việc mà vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm về phục vụ cái cuộc sống của bà con ở trong bản là cũng hết sức khó khăn. Ngoài ra thì trong cái thời buổi mà đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới thì để mà có thể vận chuyển được các cái vật liệu xây dựng để phục vụ quá trình nông thôn mới thì đó là một cái điều hết sức là khó khăn. Cũng thay mặt cho bà con thì cũng xin kiến nghị với lại Đảng ủy, chính quyền cũng như là các cấp quan tâm hơn nữa trong cái việc đầu tư xây dựng cái con đường để phục vụ cái quá trình đi lại của bà con.
Xã Chế Tạo là một trong những xã xa trung tâm huyện Mù Căng Chải, giao thông đi lại khó khăn, vì vậy rất cần các tuyến đường được cứng hóa. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng đường giao thông cần nguồn kinh phí lớn, trong khi nguồn lực đầu tư từ các nguồn ngân sách chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, khả năng huy động nguồn vốn xã hội hóa còn hạn chế. Song để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, thời gian qua cấp ủy chính quyền xã Chế Tạo đã huy động từ nguồn xã hội hóa của người dân, vận động sự hỗ trợ của các mạnh thường quân, các cơ quan phụ trách giúp đỡ xã về vật liệu xi măng, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Từ năm 2021 đến nay, xã Chế Tạo mới chỉ làm được 4 km. Hiện vẫn còn trên 15 km đường đất cần được hỗ trợ đầu tư. Ông Sùng A Dinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chế Tạo cho biết.
Bản Ná Háng thì cũng là một trong cái 6 bản của xã Chế Tạo và nằm chọn trong cái vùng lõi của khu bảo tồn. Đấy, cho nên là về cái đường giao thông đi lại từ trung tâm xã đến bản thì cũng còn rất là khó khăn. Thì trước mắt thì chúng tôi cũng đã huy động bằng các cái nguồn xã hội hóa rồi là bằng cái nguồn đóng góp của nhân dân để thực hiện cái đổ bê tông cái đường giao thông nông thôn dưới 2 mét để cho nhân dân đi lại thuận tiện, để phục vụ cho cái giao lưu hàng hóa rồi là giao thương trong nhân dân. Thế còn định hướng trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động các cái nguồn bằng xã hội hóa để tiếp tục đổ những cái đoạn đường bê tông còn lại để phục vụ cho nhân dân đi lại cho thuận tiện.
Để đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân bản Nà Háng, xã Chế Tạo, sớm có một con đường bê tông rất cần sự chung tay của hệ thống chính trị từ xã đến huyện và cần có những chính sách phù hợp để đầu tư, hỗ trợ từ nguồn lực của nhà nước để xây dựng hoàn thiện, nâng cấp tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đặc biệt là việc tới trường của trẻ nhỏ, đồng thời kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân vùng cao này.
Về nơi cổng trời,
anh ơi cùng em về nơi ngàn thông gieo,
chập trùng mây, chập trùng núi, chờ phiên tấp nập nơi phố huyện trong mây, ngủ căng trải ơi. Tháng ngày vất vả đang dần qua, anh điện tỏa sáng giữa tầng mây, con đường mới bắt ngang quanh núi.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay lạm phát đã giảm ở một số thị trường trên thế giới. Dự báo cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn Yên Bái sẽ phục hồi trong những tháng tới đây. Với sự chủ động sẵn sàng của doanh nghiệp, các đơn hàng xuất khẩu sẽ tiếp tục đáp ứng, đặc biệt là các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh như gỗ và khoáng sản. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xuất khẩu Yên Bái và cơ hội hồi phục.
Thời điểm này, hơn 1.400 lao động của công ty trách nhiệm Unico Global Yên Bái tại khu công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái đang miệt mài làm việc để đáp ứng sản phẩm cho đơn hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, châu Âu và châu Mỹ. Bà Lê Thị Hậu, trưởng phòng nhân sự hành chính công ty cho biết, những tháng đầu năm hoạt động sản xuất xuất khẩu của công ty gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác, giảm tỷ lệ sản phẩm hư hỏng cùng với các chế độ đãi ngộ tốt để người lao động yên tâm làm việc, giúp doanh nghiệp vẫn có đủ đơn hàng. Riêng 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp sản xuất trên 354.432 sản phẩm, doanh thu tiêu thụ đạt trên 140,3 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt trên 135,4 tỷ đồng. Để đáp ứng đơn hàng, chúng tôi đang có nhu cầu tuyển thêm 100 lao động, tuy nhiên việc tuyển dụng cũng gặp nhiều khó khăn. Những tháng đầu năm 2023, các ngành xuất khẩu trên địa bàn đều gặp khó khăn do lạm phát, một số nước nhập khẩu cao, sức mua sụt giảm, đặc biệt là hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu. Tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó tập trung đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thương mại điện tử nhằm ổn định và phát triển thị trường nước ngoài truyền thống, hướng tới các thị trường tiềm năng như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Theo Phòng Quản lý Thương mại Sở Công Thương, giá trị xuất khẩu tháng 7 ước đạt 29,6 triệu đô la, giảm 1,33% so với kế hoạch, tương đương 0,4 triệu đô la. Lũy kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn ước đạt 181,29 triệu đô la. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh vẫn là nhóm hàng nông lâm sản chế biến 47,3%, tăng 26,9% so với cùng kỳ, tương đương 3,77 triệu đô la. Cụ thể là mặt hàng gỗ xuất khẩu của một số doanh nghiệp có doanh thu xuất khẩu ổn định sang thị trường Mỹ. Những tín hiệu tích cực trong xuất khẩu tháng 7 cho biết các doanh nghiệp đã nỗ lực trong phát triển thị trường, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do và sự phục hồi kinh tế của nhiều quốc gia. Trong đó, nhóm chế biến khoáng sản chiếm tỷ trọng 25%, giảm 9% so với cùng kỳ, tương đương 0,07 triệu đô la. Mặc dù qua số liệu hải quan, một số doanh nghiệp mới vẫn có giá trị xuất khẩu nhưng không lớn, trong đó có công ty trách nhiệm tập đoàn Refit Việt Nam đã có đơn hàng xuất khẩu trở lại sau gần 3 năm dừng xuất khẩu và tăng so với tháng trước. Nhóm hàng may mặc chiếm tỷ trọng 16,5%, giảm 10% so với cùng kỳ, tương đương 0,7 triệu đô la. Năm 2023, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đề ra là 350 triệu đô la. Hiện nay lạm phát đã giảm ở một số thị trường trên thế giới, dự báo cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn tỉnh sẽ hồi phục trong những tháng tới đây. Và với sự chủ động sẵn sàng của doanh nghiệp, các đơn hàng xuất khẩu sẽ tiếp tục đáp ứng, đặc biệt là các mặt hàng có thế mạnh của tỉnh như gỗ và khoáng sản. Thời gian tới, ngành công thương tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, tập trung khai thác triệt để cơ hội xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu để tìm kiếm thị trường mới, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới, tiếp tục cải cách cắt giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển cũng như đẩy mạnh xuất khẩu. Cùng với đó, các doanh nghiệp ngành hàng cũng phải nỗ lực hơn để nắm bắt cơ hội từ thị trường, tổ chức tốt và đáp ứng năng lực sản xuất kinh doanh.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Godis trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, YD, Dbao, Decabyte, Osaka, JVC. Xe ga 50cc, xe số 50cc. Xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki. Xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy. Miễn phí đăng ký cho tùy loại xe. Tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu, vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.